Trong cuộc đời này, tôi đã gặp mấy người niệm Phật giảng sanh. Biểu diễn thể hiện cho chúng ta thấy chẳng ngã bệnh, biết trước lúc mất, đứng giảng sanh. Ngồi giảng sanh. Khoảng 40 năm trước đây, Phật Quang Sơn thành lập học viện Đông Phương Phật Giáo. Pháp sư Tinh Dân mời tôi làm chủ nhiệm giáo vụ. Tôi ở trên núi ấy 10 tháng. Trong thời gian ấy, nghe một công nhân dài hạn kể chuyện Phật Quang Sơn công trình rất nhiều, suốt năm chẳng nghỉ ngơi, không ngừng xây cất. Cho nên công nhân ở đó cũng làm việc cho Phật Quang Sơn nhiều năm. Buổi tối, tôi hướng dẫn một vài người học trò thảo luận Phật Pháp. Người công nhân ấy cũng tham dự. Nói với chúng tôi, năm ngoái, một bà cụ hàng xóm của ông ta niệm Phật, đứng giảng sanh. Ông ta bảo, thật đó, chẳng giả tiếng nào. Hôm ấy, chúng tôi nghe ông ta kể chuyện, hết sức hứng thú. Bà cụ ấy tâm địa hết sức tốt, hết sức từ bi. Cũng chẳng hiểu Phật Pháp. Đâm ra, coi lạy thần như lạy Bồ Tát. Ông địa cũng như Bồ Tát. Thành hoàng cũng là Bồ Tát. Những loại dương gia công mà dân gian thờ cúng, cụ đều nghĩ là Bồ Tát. Ba năm trước, cụ cưới dâu. Con dâu học Phật, hiểu Phật Pháp. Liền khuyên mẹ chồng chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên lạy Tây Phương Tam Thánh. Những vị thần khác đều thỉnh đi, Bồ Tát đều thỉnh đi. Bà mẹ chồng này hiếm có nghe lời con dâu khuyên bảo, thật sự làm. Chỗ nào cũng không tới. Bình thường hễ miếu nào có lễ hội đều tham gia. Cụ không đi nữa, ở nhà niệm Phật. Trong nhà lập Phật đường, tụng niệm 3 năm. Đến một tối nọ, đến bữa cơm tối, cụ dặn dò con trai, con dâu, con trai con dâu vô cùng hiếu thuận. Cụ bảo, các con dùng cơm trước, mẹ đi tắm. Thật ra, cả nhà đợi cụ, đợi thật lâu chẳng thấy cụ ra. Tới phòng tắm, coi cụ đã tắm xong chưa. Gọi chẳng thấy ai trả lời. Tới Phật đường, thấy cụ mặc áo tràng chỉnh tề, tay cầm chuỗi, đứng trước tượng Phật. Gọi chẳng thấy cụ trả lời. Tới nhìn kỹ, cụ đã giảng sanh rồi. Hàng xóm đều đến xem cụ đứng mất. Chúng tôi nghĩ, có lẽ cụ chẳng báo cho người nhà biết, sợ họ sẽ ngăn trở. Cụ chẳng thể tự tại dừng ấy. Đúng là tự tại, tiêu sái ra đi. Chính mắt ông ta trông thấy, chẳng giả. Vị công nhân dài hạn ấy đã giảng cho chúng tôi nghe một bài học do chính mắt ông ta thấy. Khi tôi đến Hương Cảng giảng kinh, chúng tôi nghe băng thấu âm lời khai thị trong Phật thất của Pháp sư Đàm Hư. Tôi nghe thấy lão nhân gia giảng rất nhiều. Sau đó, qua tác phẩm Ảnh Trần Hồi Ước Lục, biết thêm nhiều chuyện giảng sanh. Đó là truyện ký về lão nhân gia do Ngài kể. Học trò Ngài là Pháp sư Đại Quang ghi chép. Chúng tôi cũng hết sức thân thiết với Ngài Đại Quang. Sư giảng sanh chắc cũng đã 10 năm rồi. 30 năm trước, ở Hương Cảng, chúng tôi thường ở chung một chỗ. Văn tài của sư hết sức hay. Ảnh Trần Hồi Ức Lục do sư viết toàn là chuyện thật. Gần đây nhất, Chừng 3 năm trước đây, ở Thâm Quyến có cư sĩ Hoàng Trung Sương, 30 mấy tuổi, nghe tôi giảng kinh. Nghe nói từ xưa tới nay, người thật sự niệm Phật khoảng chừng 3 năm công phu, thành tựu bèn giảng sanh. Trong quá khứ, đã từng có mấy vị Pháp sư hỏi tôi, bọn họ thấy những trường hợp ấy, bèn nói, có phải là những người giảng sanh ấy, thọ mạng vừa đúng 3 năm là hết, nên giảng sanh sau 3 năm niệm Phật đó chăng? Tôi nghĩ nói kiểu này chẳng hợp lý. Thỉnh thoảng có 1-2 người thì được, chứ nhiều người như vậy sẽ chẳng hợp với lý luận, không hợp logic. Vì sao giảng sanh? Người ấy công phu đã thành phiến. Chỉ cần công phu thành phiến, quý vị muốn ra đi lúc nào cũng được. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cũng được. Ở lại thế gian này là do có nhiệm vụ, có sứ mạng, làm cho người khác thấy. Nếu chẳng có duyên phận với thế gian này, người ấy đã ra đi. Lúc ấy cư sĩ Hoàng Trung Sương bế quan tại Thâm Quyến 3 năm. Ông ta nghĩ, hãy thử xem cổ nhân 3 năm có thể thành tựu, xem ta có đúng 3 năm thật sự thành tựu hay không. Bế quan niệm Phật 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng. Ông ta biết trước lúc mất, thật sự ra đi, chẳng ngã bệnh. Khi quả táng, lưu lại xá lợi. Này xá lợi vẫn còn thờ ở nơi ấy, là một cái tháp nhỏ đặt ở đó, nêu gương cho chúng ta. Thật đó, chẳng giả đâu. Tinh thật, nguyện thiết tha, không ai chẳng thành tựu. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Từ vô lượng kiếp đến nay, sanh tử luân hồi trong lục đạo, khổ chẳng thể nói được. Suốt đời này, quý vị gặp cảnh khổ vẫn chưa phải là đại khổ. Trong quá khứ, quý vị từng nếm mùi địa ngục, nếm mùi ngạ quỷ, nếm mùi súc sanh, cũng đã từng làm thân trời. Nếu nghĩ đến nỗi khổ trong tam đồ, quý vị còn muốn ở đây để làm gì nữa? Nếu chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi, nói cách khác đối với bất cứ ai, cũng dám chắc là thời gian trong tam đồ lâu dài, thời gian trong nhân thiên ngắn ngủi. Vì sao? Chúng ta học Pháp tướng duy thức bèn biết. Trong A Lại Gia thức, đối với tương ứng tâm sở, thiện tâm sở chỉ có 11 món, ác tâm sở có 26 món. Chứng tỏ trong tập khí của quý vị, thiện ít ác nhiều. Giáo dục của cổ thánh, tiên hiền chẳng có dụ dỗ mê hoặc. Sự dụ dỗ mê hoặc bên ngoài, hiện thời toàn là giết, trộm, dâm, dối. Toàn là bạo lực, tình dục, còn gì nữa đâu. Thế giới ngày nay vì sao loạn? Tai nạn vì sao nhiều? Nguyên nhân là như vậy. Quý vị còn có thể không giảng sanh ư? Thật sự giác ngộ, phát tâm đại từ bi, trụ nơi đây thêm vài năm nữa, chịu tội thêm một chút, mong mang thêm một ít người cùng đi, đó là sứ mạng. Có người tiếp nhận, có người nghe lọt tai, có người tin tưởng thì chúng ta vẫn phải làm. Một người cũng chẳng bỏ. Tới lúc công đức viên mãn, tự nhiên ra đi. Ra đi cũng thể hiện rất tốt đẹp cho mọi người thấy. Giống như ông Hoàng Trung Sương, giống như bà cụ niệm Phật ở Đài Nam. Dù bà cụ suốt đời cũng không biết giảng kinh, cũng chẳng biết hoằng pháp, sự biểu hiện của cụ đã độ bao nhiêu người, khiến cho bao nhiêu người dấy lên lòng tin, khiến cho bao nhiêu người hóa giải nỗi hoài nghi đối với tịnh độ. Đây là tác chứng chuyển trong Tam Chuyển Pháp Luân. Nay mọi người đòi hỏi chứng cứ, bèn tạo chứng cứ cho quý vị xem. 金灯